Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 25 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Đảo Maurice, chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 14. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Những ngày vừa qua, đám cháy khủng khiếp đã thiêu rụi các khu vực tại Alaska, Greenland, Siberia và đảo Canarias, và đặc biệt tại Amazon. Các giám mục vùng châu Mỹ Latin đã quan tâm đặc biệt đến thảm họa nghiêm trọng này với tuyên bố chung, không chỉ ở tầm mức địa phương hay vùng, nhưng trên bình diện quốc tế. Tuyên bố viết, niềm hy vọng của Thượng hội đồng gần kề về Amazon được triệu tập bởi Đức Thánh Cha Francisco bị biến thành nỗi buồn sâu sắc vì thảm họa thiên nhiên to lớn này. Đối với anh chị em người bản địa, sống trong khu rừng nhiệt đới yêu dấu này, chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và hiệp nhất tiếng nói với anh chị em để kêu gọi thế giới liên đới và chú ý đến sự tàn phá này. Các giám mục trích lại tài liệu làm việc của Thượng hội đồng. Trong rừng nhiệt đới Amazon, với tầm quan trọng sống còn đối với hành tinh, có một cuộc khủng hoảng sâu sắc được nhìn thấy do sự can thiệp kéo dài của con người. Nơi đó, văn hóa loại bỏ và não trạng vơ vét lại thống lĩnh. Amazon là một khu vực có đa dạng sinh học phong phú, đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, một tấm gương của toàn nhân loại trong việc bảo vệ sự sống. Nó đòi phải có những thay đổi về cơ cấu cũng như cá nhân của tất cả mọi người, của các quốc gia và giáo hội. Thực tế này vượt cả sự quan tâm của giáo hội theo nghĩa hẹp về Amazon, bởi vì nó còn liên quan đến giáo hội hoàn vũ và cũng là tương lai của toàn bộ hành tinh. Các giám mục cũng thúc giục chính phủ các nước vùng Amazon, đặc biệt là Brazil và Bolivia, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá nghiêm túc thảm trạng này để cứu lá phổi của thế giới. Những gì xảy ra đối với Amazon thì không chỉ là vấn đề địa phương mà còn liên quan đến cả thế giới. Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng giám mục Miguel Caprejos Vidarte của Peru, Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, Đức Hồng y Odilo Petro của Brazil, Phó Chủ tịch, cùng với các Hồng y và giám mục trong ban điều hành Liên Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin.
Sydney, hàng ngàn người ủng hộ sự sống đã biểu tình trên các đường phố Sydney và bày tỏ sự phản đối của họ đối với một dự luật tại Quốc hội bang New South Wales, nơi cho phép phá thai cho đến khi sinh vì bất kỳ lý do gì. Ngày 20 tháng 8, những người tham gia biểu tình đã kêu gọi các nghị sĩ loại bỏ dự luật cải cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, được đưa ra hôm 1 tháng 8 và được Ủy ban Lập pháp, Hạ viện của Quốc hội bang, thông qua ngày 8 tháng 8 với số phiếu 59 phiếu thuận và 31 phiếu chống. Dự luật đang chờ xử lý trong Hội đồng Lập pháp, Thượng viện của Quốc hội. Các nhà lập pháp đã lên kế hoạch bỏ phiếu cho dự luật vào ngày 23 tháng 8. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã tức giận vì dự luật không được làm theo đúng quy trình. Do đó, Thủ tướng của bang New South Wales, ông Gladys Berejiklian, tuyên bố hoãn việc bỏ phiếu cho đến giữa tháng 9. Thủ tướng Berejiklian ủng hộ dự luật. New South Wales là bang duy nhất tại Australia còn xem phá thai là tội phạm hình sự. Phá thai chỉ được phép khi sức khỏe thể lý hay tâm thần của người mẹ gặp nguy hiểm. Trong khi các nghị sĩ tranh luận về dự luật ở Hạ viện, phong trào ủng hộ sự sống đã tổ chức một buổi cầu nguyện kéo dài vài ngày bên ngoài quốc hội. Nhiều người trong họ là các phụ nữ trẻ. Họ lo ngại về việc dự luật không dành đủ sự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Chủ tịch của Lifejoy, Australia, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng nhiều phụ nữ trẻ ngày càng phản đối ý thức hệ đằng sau việc thúc đẩy phá thai theo yêu cầu. Điều đẩy phụ nữ chống lại đứa con chưa sinh ra của họ. Cô nói, trong khi dự luật tự cho là từ bi, thì nó có thể là dự luật hạ thấp mình và vô nhân đạo nhất từng được Quốc hội bang New South Wales xem xét. Sự hiện diện của hàng trăm phụ nữ ở bên ngoài Quốc hội có lẽ đã gửi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng chúng tôi, thế hệ trẻ ủng hộ sự sống, không muốn những thực hành ghê tởm này. Ngày 20 tháng 8, hàng ngàn người đã tập trung tham gia biểu tình vì sự sống tại Martin Place của Sydney để phản đối dự luật. Biểu tình đã quy tụ các nhóm ủng hộ sự sống dân sự và đại diện của các giáo hội công giáo, chính thống và tin lành. Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney đã phát biểu trước đám đông. Ngài nói rằng, họ là bằng chứng của sức mạnh của nhân dân và sức mạnh của Chúa. Ngài đã cảm ơn những người tham gia đã nói không với một dự luật nói rằng bạn có thể giết các em bé cho tới khi các em được sinh ra và thậm chí sau khi chúng được sinh ra.
Bắc Ireland, theo một cuộc điều tra mới đây, trong 3 năm vừa qua đã có hơn 400 vụ tấn công vào các nhà thờ và các nơi thờ phượng tại Bắc Ireland. Cứ trung bình, mỗi 2 ngày lại có một nơi thờ phượng bị tấn công. Tổ chức Bác Ái Nghiên cứu và Giáo dục Hành động Kitô giáo của Bắc Ireland đã phát hiện ra rằng có tới 440 vụ tấn công được ghi nhận như những vụ tấn công có tính chất hình sự gây thiệt hại cho các cơ sở tôn giáo, nhà thờ hoặc nghĩa trang ở Bắc Ireland trong 3 năm qua. Đa số các vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ công giáo. Hồi tháng 3 vừa qua, nhà thờ Chúa Phục Sinh ở Belfast bị hư hỏng nặng nề. Cũng vào tháng 7 năm ngoái, nhà thờ Đức Maria ở Limbavadi bị vẽ bẩn. Còn vào tháng 1 năm 2017, nhà thờ Thánh Patrick ở Belfast bị đốt. Bên cạnh các nhà thờ Kitô giáo, các hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo cũng bị tấn công trong những năm qua. Tổ chức Bác Ái Nghiên cứu và Giáo dục Hành động Kitô giáo của Bắc Ireland đã kêu gọi trợ giúp để bảo vệ các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo ở Bắc Ireland. Tổ chức sẽ yêu cầu chính quyền dành ra ngân khoản để bảo vệ các nơi thờ phượng như Anh Quốc và xứ Wales đã làm. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Đảo Maurice chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại ba nước ở mạn Nam Phi Châu từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 9, đó là Mozambique, Madagascar và đảo Maurice. Chặng thứ ba này cách thủ đô Madagascar hơn 1.000 cây số. Theo chương trình, sáng thứ hai mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ từ giã thủ đô Antananarivo của Madagascar bay đến Port Louis, tức là thủ phủ đảo Maurice trong Ấn Độ Dương. Sau nghi thức đón tiếp tại phi trường, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại khu vực Đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Ban trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ Dương, rồi lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đến cầu nguyện tại mộ chân phước Jacques Désiré Laval, thừa sai người Pháp thuộc dòng Chúa Thánh Thần tại đảo Maurice và đã được phong chân phước năm 1979. Sau cùng, lúc gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng thống rồi hội kiến với Thủ tướng nước Maurice trước khi gặp các giới chức chính quyền, đại diện xã hội và ngoại giao đoàn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bay trở lại thủ đô của đảo Madagascar để qua đêm trước khi lên đường sáng hôm sau lúc 9 giờ ngày thứ ba mùng 10 tháng 9 để bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày. Maurice từng là thuộc địa của Hòa Lan rồi thuộc Pháp và Anh Quốc. Quần đảo này rộng hơn 1.880 cây số vuông với gần 2 triệu dân cư thuộc nhiều chủng tộc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Phần lớn là những người Lai do các chủng tộc Á Châu và Phi Châu kết hợp lại. Về phương diện giáo hội, Maurice có 311.000 tín hữu công giáo, họ thành một giáo phận duy nhất, Port Louis, do Đức Hồng Y Maurice Piat thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, 78 tuổi, coi sóc. Giáo phận có khoảng 90 linh mục, trong đó có 46 linh mục giáo phận và 44 linh mục dòng, phụ trách 38 giáo xứ với sự cộng tác của 64 tu huynh và 175 nữ tu. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Maurice sau cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Paulo II cách đây 30 năm. Cha George Kenny, cha sở giáo xứ Thánh Pierre và cũng là trưởng ban điều hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maurice cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tuy ngắn ngủi từ trưa đến chiều nhưng rất khẩn trương. cuộc viếng thăm có chủ đề là Người lữ hành hòa bình, và Đức Thánh Cha đến đây trùng vào cuộc hành hương tại mộ Chân Phước Lavan, tông đồ tại đảo Maurice. Cha nói, không phải chúng tôi chọn ngày Đức Thánh Cha viếng thăm, Tòa Thánh thông báo cho chúng tôi Đức Thánh Cha viếng thăm miền Nam Phi Châu và ngày 9 tháng 9 Ngài sẽ đến Maurice. Đây là một sự trùng hợp tình cờ rất tốt đẹp vì đúng vào ngày qua đời của cha Lavan, 9 tháng 9 1863. Đức Thánh Cha Francisco là người lữ hành hòa bình vì những nơi mà Ngài đi qua, Ngài đều muốn xây dựng hòa bình. Đó cũng là một cách thức làm nổi bật khuôn mặt của cha Lavan, cũng là một vị thừa sai hòa bình. Khi giúp người da đen tại đảo này đón nhận tin mừng và được giáo dục, cha trao cho họ một số trách nhiệm trong hoạt động truyền giáo của cha. Cha làm cho dân chúng tăng trưởng trong phẩm giá. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như cha Lavan là một môn đệ thừa sai làm việc cho công lý và sự tôn trọng nhân phẩm. Đó là hai hình ảnh mà ban tổ chức mời gọi nhân dân đảo Maurice khám phá ra trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Để chuẩn bị thánh lễ của Đức Thánh Cha, một ban tổ chức được hình thành với 23 tiểu ban lo về thánh lễ, 11 tiểu ban khác lo về những khía cạnh khác. Mỗi tiểu ban gồm vài chục người đến từ các giáo xứ và các hội đoàn. Chẳng hạn, lo cho thánh lễ của Đức Thánh Cha có 750 người phụ trách việc đón tiếp, 500 người cho rước lễ, 200 hướng đạo sinh, 200 ca viên của ca đoàn, tổng cộng đã tới 2.000 người rồi. Cũng nên nói thêm vài nét về Chân Phước, linh mục Jacques Désiré Lavan thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, tận tụy làm việc truyền giáo 23 năm tại đảo Maurice. Cha sinh tại miền Normandy bên Pháp năm 1803. Jacques Désiré Lavan mồ côi mẹ rất sớm. Năm 21 tuổi, Lavan bắt đầu học y khoa tại Paris và được bác sĩ 5 năm sau đó, 1830. Trong thời kỳ ấy, Lavan không siêng năng sống đạo bao nhiêu, giống như nhiều thanh niên khác. Nhưng sau khi tốt nghiệp y khoa, Jacques Désiré Lavan thường quảng đại viếng thăm và săn sóc các bệnh nhân nghèo ở miền Normandy mà không đòi một đồng thù lao nào. Năm 1835, khi được 32 tuổi, trước sự ngạc nhiên của nhiều người, bác sĩ Lavan tuyên bố sẽ gia nhập chủng viện và đã thụ phong linh mục 3 năm sau đó. Năm 1941, cha Lavan đến truyền giáo tại đảo Maurice và được giao phó sứ mạng truyền giáo và trợ giúp 80.000 người da đen tại đây, trong đó một nửa đã rửa tội rồi. Họ là những người mù chữ và hoàn toàn bị bỏ rơi. Các linh mục khác tại đảo này hoàn toàn không quan tâm đến số phận của những người da đen ấy và cũng không trợ giúp cha Lavan. Quả thực tình trạng tại Maurice bây giờ là thê thảm về mặt xã hội, nạn tham nhũng rất thịnh hành trong mọi tầng lớp dân chúng trên đảo. Còn về mặt tôn giáo thì những người có đạo không hề lui tới nhà thờ, cũng chẳng thực hành đạo trong đời sống thường nhật. Cha Lavan làm cha phó nhà thờ chính tòa Paul-Louis và ở trong một căn nhà bằng gỗ tồi tàn bên cạnh nhà thờ thật nghèo nàn. Cha dốc tâm dấn thân vào công việc, ngày hoạt động, đêm cầu nguyện và hám mình. Cha Lavan cố gắng học tiếng bản xứ, một thứ tiếng pha trộn giữa tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Malgache và nhiều yếu tố ngôn ngữ khác nữa. Cha bắt đầu tổ chức thánh lễ dành riêng cho các tín hữu da đen và họ tuôn đến thật đông đảo. Cha tỏ ra thật kiên nhẫn trong việc thích ứng với trình độ của các tín hữu này. Cha thường nói rằng, hai mầu nhiệm, 7 bí tích, 10 giới răn, vậy là đủ cho các tín hữu da đen trong giai đoạn thứ nhất. Cha Lavan qua đời năm 1863 vì kiệt lực, miệng cha còn kêu lên, tôi rất vui mừng vì đã tận hiến đời tôi cho những anh chị em nghèo khổ. Cha đã được Đức Thánh Cha John Paul II phong Chân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1979, tức là cách đây 40 năm. Đồng thời, cha được tôn làm bổn mạng của giáo hội tại đảo Maurice.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 14.
Trước khi đặt chân đến miền đất này, tôi nhận được một email dài với những điều cần chuẩn bị cho chuyến đi. Nào là chích ngừa sốt vàng da, chuẩn bị thuốc sốt rét, thuốc chống mũi. Nào là chấp nhận sự khắc nghiệt, bụi và nóng. Tôi cảm tưởng chuyến đi này sẽ rất dài. Và ngay từ khi mới bước lên máy bay, tôi cũng đã cảm nhận như thế. Thay vì theo lịch trình, chuyến bay chỉ tốn 11 tiếng kể cả đợi, thì chuyến bay của tôi phải hết 45 tiếng, đổi giờ bay 3 lần tại 3 sân bay khác nhau và chuyển tiếp đến một nước thứ tư không có trong lịch trình. Đấy là chưa kể hành lý bị thất lạc và đến được nơi ở lúc 1 giờ khuya, phải làm phiền biết bao người. Nhưng cảm tưởng ban đầu chỉ là ban đầu, còn kinh nghiệm sau đó thì hoàn toàn khác. 2 tháng trôi qua như thể tôi mới gặp những người tị nạn tức thì, chưa kịp bắt đầu, đã vội vã ra đi.
Trại thì lớn, mà tôi chỉ có kinh nghiệm ở khu cũ nhất và phồn thịnh nhất, được người ta ví von gọi là thủ đô. Ở 3 khu còn lại, tôi chỉ được chở đi giới thiệu 1 lần khi mới đến, và 1 số lần cùng đi với anh tài xế vì một số việc nào đó. Khi nói đi với tài xế, có lẽ bạn dễ tưởng tượng ra một chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường. Nhưng không đơn giản thế, đường ở đây không thuộc loại gồ ghề, nhưng thuộc loại hố và lầy. Xe duy nhất được dùng là loại xe leo núi Land Cruiser do Liên Hợp Quốc cấp. Mỗi ngày, 3 tài xế của GIS thay phiên nhau đi vài 3 chuyến đến các khu trại để đưa đón các nhân viên hoặc vận chuyển đồ đạc của trung tâm. Dù đường hố, đôi khi gặp cát giữa sa mạc, nhưng không vì thế mà tài xế ngại đón người. Ngược lại, vì nhu cầu của người tị nạn, tài xế không nỡ để họ đi bộ vài cây số giữa trời nắng nóng nên thường cho họ đi qua giang. Chiếc xe 9 chỗ nhưng không ít lần chất đủ 15 người, đến nỗi ghế tài xế cũng chèn thêm được 1 người nữa. Thông thường, nếu tôi đi chung, thì tôi là người chia đôi ghế với tài xế nhờ lợi thế nhỏ con. Chỉ tội anh tài xế ngồi lệch ngang một bên và lái chiếc xe chở gần gấp đôi số chỗ cho phép, băng qua các con đường vừa chạy vừa nhảy. Nhưng sau những trận mưa thì còn vui hơn, vừa đi vừa rà đường hoặc mở đường mới.
Bóng cây chẳng có gì lạ ở khu vực nhiệt đới gió mùa, nhưng lại rất hiếm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo. Nếu ở khu vực nhiều mưa, chỉ cần vài năm không người chăm sóc thì khu vườn biến thành rừng rậm. Còn ở khu vực khô hạn, nếu vắng bóng người thì đất chỉ còn lại cát. Nhiều người tị nạn đã đến đây hơn 20 năm trước, lúc đó đây là vùng đất chỉ có nắng và cát. Họ đã dần dần trồng cây nên bây giờ lát đác đã phủ được màu xanh của lá. Nhưng ở những khu trại mới, bóng cây là điều quá xa lạ. Vào mỗi buổi trưa, tôi đến các trường cấp 3 để chia sẻ với các học sinh công giáo. Ở một số trường, các em dẫn tôi đi thăm vườn rau chính các em trồng và chăm bón. Ở đây, học sinh được chia thành các nhóm và nhận những phần đất riêng để trồng rau. Mục đích chính là để có thức ăn, nhưng qua đó cũng để tập cho các em biết chăm sóc cây cối và môi trường. Ở đây đất không quá xấu, chỉ có điều không có nước. Buổi trưa dù nam hay nữ đều ra vườn, người xách nước, kẻ cày đất. Có lẽ vì thời tiết không thuận lợi nên ở đây người ta quen với chăn nuôi hơn là trồng trọt. Dẫu sao, học sinh thấy được thành quả của mình và được hưởng chính thành quả ấy cũng là nguồn động viên lớn để các em nhìn thấy tương lai.
Vào mỗi buổi chiều tối, tôi đến với mỗi cộng đoàn nhỏ khác nhau để cầu nguyện và chia sẻ. Bắt đầu từ cuối tuần trước, tôi đã nói lời chia tay với nhóm đầu tiên. Thật bình thường, cuộc sống có đến thì phải có đi, nhưng tôi ngạc nhiên vì thái độ của họ khi tôi nói sẽ ra đi vào tuần tới. Họ là những người Nam Sudan, một số người biết tiếng Anh, nhưng hầu hết phụ nữ thì không. Thường khi họ nói thì cần thông dịch tôi mới hiểu, và ngược lại, tôi nói cần thông dịch lại thì họ mới hiểu. Khi tôi nói sẽ đi với đủ kiểu tay chân phụ họa, họ cười, nhưng khi được thông dịch lại, họ im bặt và nhìn tôi như thể tôi đang nợ họ điều gì, làm tôi cảm thấy nghẹn nghẹn. Họ không chấp nhận tôi từ biệt trước 1 tuần, nên tôi đành phải hứa sẽ trở lại ngay trước ngày đi. Dĩ nhiên, buổi chia tay chẳng có gì rỉnh rang ngoài những bài ca điệu nhảy, nhưng lòng tôi nghẹn lại chút thổn thức khi chân bước đi nhưng mặt ngoái lại và vẫy tay chào họ.
Khi đủ thân quen thì tôi lại ra đi. Trước khi đi, một chị đã hỏi tôi, sao anh không lấy vợ? Tôi trả lời, nếu tôi có vợ, sao tôi có đủ tự do để đến đây? Tôi phải lo cho vợ con tôi chứ. Vậy anh không cảm thấy thiếu vắng điều gì đó sao? Tôi thú thật với lòng mình và cũng chia sẻ với chị về điều này. Là con người, có một gia đình riêng là điều đáng mơ ước lắm chứ. Đôi khi tôi cũng cảm thấy trống trải khi nhìn thấy bạn bè đem khoe cả vợ lẫn con. Quả là quá đẹp. Tôi đã từng rất vất vả trong nhiều năm để chọn lựa. Cả hai lối sống đều rất quý và tôi phải chọn một. Mỗi người có một con đường riêng nên tôi phải chọn điều quý hơn đối với tôi. Bỏ đi một điều quý là đáng tiếc, nhưng có được điều quý hơn là đáng giá. Không dành tình yêu riêng cho một người, tôi có tự do để yêu nhiều người hơn. Tôi không có gia đình riêng để chăm sóc, nên tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc nhiều người. Tôi không có những đứa con bằng máu thịt, nên tôi trở thành cha những đứa trẻ theo một nghĩa khác. Bù lại một mái ấm cố định, tôi có anh em khắp nơi, dù là ở Việt Nam, Roma, châu Âu, châu Phi hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Mỗi khi tôi bước vào nhà của dòng, tôi cảm thấy đó là nhà mình với tất cả sự thân thương như của những ngày đầu mới bước vào dòng. Hơn thế nữa, mỗi khi tôi đến đâu, người ở đó đều coi tôi như là người nhà của họ. Cụ thể là lúc này, chỉ sau một thời gian ngắn, dù tôi là người Á, họ là người Phi, mà họ đã không muốn tôi rời khỏi họ. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc. Ngược lại, lời của Thầy Chí Thánh vẫn luôn đúng với tôi. Tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng vườn vì danh Thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Cuối cùng tôi hỏi chị. Tôi đến đây với tư cách là người có vợ và người không có vợ. Chị thích cái nào hơn? Chị trả lời bộc phát cách hồn nhiên. Dĩ nhiên là anh tự do không có vợ vẫn thích hơn rồi. Ít nhất chọn lựa của tôi cũng mang lại cho người ta cảm giác gần gũi.
Tại nhà nhân viên của GIS, họ cũng là một bữa chia tay đơn sơ mà cảm động. Bình thường thì thức ăn sẵn có, người ăn trước, kẻ ăn sau, tùy ai thích giờ nào. Nhưng tối hôm chia tay, chúng tôi cùng ăn chung với nhau, khoảng 20 người. Mỗi người kể một kỷ niệm của họ với tôi, vừa ăn vừa kể. Có những câu chuyện hết sức nghiêm túc, nhưng có những chuyện rất hài. Có người kể làm cho mặt ai cũng xỉu xuống, nhưng cũng có người kể làm cả nhà cười bể bụng. Gần 10 năm trước, tôi có hai điều ước, bây giờ đã thành hiện thực. Khi còn trong nhà tập, tôi ước được đến Jerusalem và một nơi nào đó ở châu Phi. Còn châu Âu thì chưa bao giờ là một điều ước của tôi. Thế nhưng Chúa đã dẫn tôi đi một con đường vòng khác. Tôi đã đến châu Âu vì sứ mạng buộc phải đi, và chính trong mùa hè này từ Âu Châu tôi được toại nguyện với cả hai điều ước ấy. Những điều Ngài chuẩn bị cho tôi thì quý giá hơn điều tôi mơ ước gấp bội lần. Nơi tôi đến tại châu Phi cũng là nơi đặc biệt để tôi gặt hái những kinh nghiệm có lẽ là duy nhất trong đời, trại tị nạn Kakuma. Vì thế, những dòng nhật ký của tôi là những dòng nhật ký về trại tị nạn này, chứ không phải về Kenya hay châu Phi nói chung. Có lẽ, những nơi khác có một khuôn mặt đẹp hơn và tươi hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.